Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Thủ tướng Anthony Albanese và lãnh đạo đối lập Susan Lee gửi thông điệp năm mới 2026. Căng thẳng leo thang, Đài Loan nói Trung Quốc phá vỡ trật tự quốc tế bằng loạt tập trận quy mô lớn. Và trao biển đồng gắn bia tưởng niệm những người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Vanuatu. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã gửi thông điệp năm mới, bày tỏ sự tiếc thương trước sự kiện đau lòng gần đây tại bãi biển Bondi. Thủ tướng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với 15 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại Bondi, nhưng nói rằng phản ứng trước thảm kịch đó đã củng cố niềm tin của ông rằng người dân Úc sẽ cùng nhau vượt qua những thách thức của năm 2026. The joy that we usually feel at the start of a new year. Ông Albanese nói, niềm hân hoan mà chúng ta thường cảm nhận khi bước sang năm mới được xen lẫn với nỗi buồn của năm cũ. Sau vụ khủng bố nhằm vào cộng đồng người Do Thái tại bãi biển Bondi, trái tim chúng ta đau đớn trước mỗi sinh mạng đã mất. Thế nhưng, Bondi cũng cho chúng ta thấy những điều đẹp nhất trong tinh thần Úc, đó là lòng dũng cảm và sự nhân ái. Và đó là lý do tôi vẫn lạc quan và quyết tâm rằng, trong năm mới, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách phía trước, theo cách mà người Úc luôn làm, đoàn kết và quan tâm lẫn nhau. Bên cạnh đó, lãnh đạo phe đối lập bà Susan Lee đã sử dụng thông điệp năm mới của bà để kêu gọi người dân Úc suy ngẫm về một năm khó khăn vừa qua, đồng thời hướng tới tương lai với hy vọng và sự đoàn kết. Bà nói rằng vụ tấn công khủng bố Bondi là một hành động thù ghét đã làm rung chuyển đất nước, nhưng cũng cho thấy những giá trị chung và lòng tốt của người Úc. Nhìn về năm mới, bà nói rằng người Úc sẽ phải đối mặt với cả thách thức và cơ hội. Australia is at its best when we look out for one another. Bà Susan Lee nói, Úc phát huy tốt nhất sức mạnh của mình khi chúng ta biết quan tâm lẫn nhau, khi chúng ta bác bỏ sự chia rẽ và khi chúng ta đối mặt với thử thách bằng lòng dũng cảm cùng mục tiêu chung. Những giá trị gắn kết chúng ta, sự tôn trọng, công bằng và tinh thần quan tâm đến người khác sẽ dẫn đường cho chúng ta khi khôi phục niềm tin và cùng nhau tiến lên phía trước. Năm mới mang đến những thách thức mới, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để củng cố cộng đồng, khôi phục niềm tin và xây dựng một tương lai an toàn hơn, công bằng hơn và tràn đầy hy vọng cho thế hệ tiếp theo. Bà Lee cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các lực lượng quốc phòng, lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế và những người khác đã làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ để giữ an toàn cho đất nước. Ngoài ra, Thủ hiến New South Wales, ông Rhys Minh kêu gọi người dân Sydney hưởng ứng các hoạt động mừng giao thừa và hòa cùng dòng người dự kiến sẽ đổ về khu vực cảng Sydney. Hàng nghìn cảnh sát và nhân viên công vụ sẽ tham gia vào một chiến dịch an ninh và giao thông quy mô lớn nhằm đảm bảo thành phố vận hành trơn tru và an toàn. Ông Minns nói, chúng ta không thể để một hành động tội ác khủng bố khủng khiếp như vậy làm thay đổi cách chúng ta sống trong thành phố tươi đẹp này. Chúng ta phải thể hiện sự kiên cường trước tội ác đó và khẳng định rằng chúng ta sẽ không để chủ nghĩa khủng bố như vậy làm cho khiếp sợ, cũng như không thay đổi cách sống trong thành phố này. Cách tốt nhất để thể hiện sự kiên định trước thứ tư tưởng và tội ác kinh hoàng đó chính là tiếp tục sống cuộc sống của bạn như bình thường. Người dân Úc sẽ bắt đầu năm mới với hàng loạt thay đổi về các khoản thanh toán và chính sách của chính phủ, ảnh hưởng đến ngân sách hộ gia đình trên khắp cả nước. Từ thứ Năm, ngày 1 tháng 1, giá tối đa của thuốc theo chương trình trợ cấp dược phẩm sẽ giảm từ 31,60 đô la xuống còn 25 đô la, một động thái mà chính phủ cho rằng sẽ giúp người dân Úc tiết kiệm hơn 200 triệu đô la mỗi năm. Thay đổi này diễn ra cùng lúc với việc điều chỉnh chỉ số định kỳ của một số khoản phúc lợi. Trợ cấp thanh niên Youth Allowance và Old Study sẽ tăng lên đến 17,60 đô la mỗi 2 tuần, trong khi những người trẻ nhận trợ cấp hỗ trợ khuyết tật sẽ được tăng tối đa 17,20 đô la mỗi 2 tuần. Hỗ trợ bổ sung cũng đang được triển khai cho các gia đình và từ ngày 5 tháng 1 được tiếp cận ít nhất 3 ngày một tuần dịch vụ chăm sóc trẻ em được trợ cấp. Chuyển sang tin quốc tế, Đài Loan đã cáo buộc Trung Quốc làm suy yếu trật tự quốc tế khi quân đội Trung Quốc tiếp tục loạt cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất xung quanh hòn đảo này. Trung Quốc đã bắn tên lửa về phía Đài Loan và triển khai máy bay ném bom cùng các tàu tấn công đổ bộ mới khi các tàu chiến bao vây hòn đảo trong ngày thứ hai của cuộc tập trận diễn tập phong tỏa. Chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã tặng Đài Loan gói vũ khí trị giá kỷ lục 16,6 tỷ đô la Úc. Tổng thống Đài Loan, ông Lại Thanh Đức, đã lên án các cuộc tập trận và Phó Tổng Cục trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Jin Chen, cho rằng điều đó thể hiện sự sẵn sàng của Trung Quốc trong việc gây rối loạn khu vực. Bà Jin Chen nói, Trung Quốc gần đây tiếp tục thực hiện nhiều hành động đe dọa quân sự và gây sức ép trong vùng xám tại các vùng biển và không phận xung quanh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, lặp đi lặp lại thông qua các cuộc tập trận, cũng như các vụ xâm nhập của máy bay và tàu chiến. Những hành động như vậy cho thấy rõ Trung Quốc không chỉ không duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên toàn cầu, mà còn liên tục thách thức các nguyên tắc trong Hiến chương Liên Hợp Quốc về cấm đe dọa và sử dụng vũ lực, qua đó làm xói mòn trật tự quốc tế và nguyên trạng trong khu vực. Các pháp sư ở Peru đã tập trung lại cho một truyền thống cuối năm thường niên, nơi họ đưa ra một số dự đoán đáng ngạc nhiên cho năm mới. Những dự đoán của họ bao gồm việc vào năm 2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ lâm bệnh nặng và người đồng cấp Venezuela của ông, Tổng thống Nicolas Maduro, sẽ bỏ trốn khỏi đất nước. Khoác trên người những chiếc áo choàng nhiều màu sắc và rắc hoa trên cát, pháp sư Andre de los Santos nói rằng ông dự đoán chiến tranh sẽ tiếp diễn. Ông Andre de los Santos nói, chiến tranh vẫn sẽ tiếp diễn trong thế giới ngày nay. Chúng ta vẫn thấy các cuộc xung đột tiếp tục xảy ra và không có dấu hiệu dừng lại. Chính vì vậy, việc tất cả các thầy Shaman từ khắp Peru cùng tụ họp để thực hiện một nghi lễ đặc biệt nhằm chấm dứt hoặc làm dịu cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, cũng như nhiều quốc gia khác đang thực sự trong tình trạng xung đột, trở nên vô cùng cấp thiết. Tại một buổi lễ trước đó, các pháp sư đã lạc quan nhưng dự đoán sai rằng chiến tranh ở Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2023. Tiếp theo là tin Việt Nam, ngày 30 tháng 12, 2025, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm ủy ban đã có buổi tiếp ông Đỗ Văn Dự, Chủ tịch Hội Ái hữu Việt Nam Vanuatu. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức lễ trao biển đồng gắn bia tưởng niệm những người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến tân đảo Vanuatu, công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ người Việt xa xứ. Thay mặt ủy ban, ông Nguyễn Trung Kiên đã trân trọng trao biển đồng cho ông Đỗ Văn Dự, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vanuatu. Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Vanuatu, ông Đỗ Văn Dự bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đại sứ quán Việt Nam tại Úc. Trong lĩnh vực thể thao, ngôi sao bóng rổ người Úc, Josh Giddey, đã bị chấn thương trong trận thua của Chicago trước Minnesota tại NBA. Hậu vệ người Úc đã phải rời sân ở phút đầu tiên của hiệp 3. Đội Bulls sau đó xác nhận anh sẽ không trở lại thi đấu trong phần còn lại của trận đấu trên sân nhà tại United Central. Đồng đội Kobe White cũng bị chấn thương bắp chân ở hiệp 1 và cuối cùng đội Bulls đã thua. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 67 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 1 tháng 1 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 35. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 29. Melbourne, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 22. Hobart, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 10, cao nhất 21. Canberra, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 10, cao nhất 25. Wollongong, Sydney và Newcastle, trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 17 đến 23. Brisbane trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 31. Cairns và Darwin trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 25 đến 33.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.